Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay thì chùa Hội Phước cúng Dù Lan, cho nên chiều thầy mới về đạo tràng Long Hoa, và 6 giờ này thì đi Hà Nội, Hải Phòng. Sáng mai thì thầy giảng cái trường hạ chùa ở Lê Chân, chùa Hào Quang ở Lê Chân. Thì chiều về Hà Nội thì tổ chức lễ bông hồng cài áo Dù Lan, chiều mùng năm về. Công chuyện nó cũng lu bu lắm. Thì năm nay thì đi Úc hơi sớm hơn năm ngoái, 12 tháng 8 đi rồi. Cho nên đầu tháng 8 tôi về phụ trách cái khóa tu Phật Thất lần thứ 129. Thì 12 tháng 8 tôi đi Úc mà xin vắng mặt 3 tháng. Thì hôm nay nói cái đề Du Lan. Ngày tháng 8 thì nói cái đề là ai làm ta khổ. Tháng 8 nói cái đề đó. Quý vị chuẩn bị nghe. Ai làm cho ta khổ? Chứ mình than mình khổ không mà không biết ai làm. Thì tháng 8 tôi sẽ trả lời. Thì kỳ này thì nói Du Lan. Chúng ta nói Du Lan báo hiếu thì cũng không có ai cãi. Du Lan thắng hội cũng không có ai từ chối. Là, nhưng mà cái nào nó đúng, cái này tôi xin nói là đó. Có chùa thì treo cái bằng là Du Lan báo hiếu, mình biết Du Lan báo hiếu rồi, đâu có ai cãi đâu. Nhưng mà có chùa thì Du Lan thắng hội cũng không nghe ai cãi. Bây giờ thầy trò chúng ta nó bàn cãi cái đó còn sao. Vu Lan nói cho đủ phải là Vu Lan Bồn. Mình nói Vu Lan không thì chưa đủ nè. Nhưng mà cái từ Vu Lan này nó thành là Việt hóa, cho nên nói Vu Lan ta biết rồi, khỏi cần bồn chậu gì hết nè. Nói Vu Lan Bồn rùm rà, nói Vu Lan ta biết rồi. Cũng giống như là chúng ta niệm Phật phải Nam Mô A Di Đà Phật, mà nói Mô Phật ta cũng biết. Ví dụ như có cái đạo hữu ông Thiện Tâm đó, ông về chùa rồi sư phụ nói thì Thiện Tâm, đạo hữu Thiện Tâm, thầy nhờ chút. Đúng ra Thiện Tâm phải nói Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, là thầy biết ông niệm Phật rồi. Mà có Mô Phật không à? Là vì cái từ này là nó Việt hóa rồi, nó quen quá rồi, người ta không có bắt lỗi. Nhưng mà mình học Phật, mình hiểu cho đúng là nó khác. Tôi nói cái chỗ đó quý vị hiểu chưa nè. Cái từ này nó là Việt hóa rồi, nhưng mà không ai bắt lỗi, không ai nói phải chẳng gì hết. Còn chúng ta học giáo lý thì chúng ta phải hiểu cho chính xác. Tôi nói cái chỗ này cho nó rõ ràng. Cho nên nói Vu Lan thắng hội là cái chùa Long Hoa này có thỉnh tăng về dự cái lễ Vu Lan, thì treo cái băng ở ngoài cổng chính á là Vu Lan thắng hội, chứ không thể để Vu Lan báo hiếu được. Còn như cái chùa Long Hoa này rằm tháng 7 cũng tổ chức cầu siêu cho tứ ân phụ mẫu, cho những cái hương linh ký tự tùng tự đây mà không thỉnh tăng về để dự lễ trai tăng, thì chúng ta để Vu Lan báo hiếu được. Hai cái này nó khác nhau. Còn thỉnh tăng về để mà dự cái lễ trai tăng cúng dường là phải để Vu Lan thắng hội. Chính xác là phải đúng như vậy. Chữ thắng hội, tôi giải thích chữ thắng hội. Chữ hội có nghĩa là nhóm họp, hội họp. Cái chuyện đó ai cũng biết hết. Gia đình mình cũng có hội họp, chùa cũng có hội họp, phường xã cũng có hội họp, kể cả cái hội lớn nhất là của quốc gia, Nhưng mà cái hội đó không thể gọi là thắng hội được. Bình thường nhớ miền Bắc của chúng ta có hai cái hội lớn nhất là hội Yên Tử và hội Chùa Hương. Hội Chùa Hương 3 tháng, hội Yên Tử 1 tháng, nhưng mà không thể gọi là thắng hội được. Hội thường, quý vị thấy không? Hội lớn, hội nhỏ, từ trong gia đình ra tới ngoài xã hội cho nên quốc gia, là cái hội đó hội thường. Nhóm họp, hội họp, đông người hội họp một chỗ để bàn với cái mục đích gì đó, chúng ta gọi là hội. Nhưng mà không thể gọi thắng hội, vì chữ thắng có nghĩa là thù thắng. Thắng nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thông thường của thế gian là thắng cuộc, thắng trận. Hai cái nhà đấu võ, hai cái đội bóng đá, rồi có một đội thắng, một đội thua, ta gọi là thắng cuộc, thắng trận. Cái đó là cái chuyện thường. Còn chữ thắng ở trong cái nghĩa thắng hội này có nghĩa là thù thắng. Vì cái nghĩa thù thắng cho nên cái hội này nó đặc biệt là có phàm tăng và có thánh tăng dự cái hội này. Quý vị thấy không? Chùa chúng ta có rất nhiều cái lễ an vị Phật, khánh thành, dỗ tổ, cầu an, cầu siêu, vân vân, nhiều cái lễ. Nhưng mà thỉnh có phàm tăng không? Nhưng mà thánh tăng thì cái lễ hội Vu Lan này mới có thánh thánh tăng. Tôn giả Mục Kiền Liên là một, Ngài Tân Đầu Lô là hai. Hai vị tôn giả này là dự trong cái lễ hội Vu Lan. Và chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng và Đại Đức Ni, Tăng Ni của Phàm, và hai vị thánh tăng. Như vậy cái hội này gọi là thù thắng. Và cái lễ hội Vu Lan này nó có một cái đặc biệt là có khả năng bạc độ được các quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu thoát. Ta gọi là thắng hội, thù thắng. Hai vị tôn giả này dự trong cái lễ trai tăng này là một nghĩa. Cái lễ trai tăng này là có cái khả năng bạc độ được những quan hồn và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta được siêu thoát. Những cái lễ khác thì không có khả năng đâu. Cho nên cái lễ hội Vu Lan gọi là thắng hội Vu Lan, là cái lễ hội này nó có cái nghĩa thù thắng như vậy. Vu Lan Bồn, chúng ta đọc cái từ phiên âm của Phạn ngữ là Ulabana. Chữ Phạn đó ta cho đọc là Ulabana. Ta phiên âm của cái từ Phạn ngữ ta đọc là Vu Lan Bồn, chứ không thể bỏ chữ bồn được. Ví dụ như là Malaysia, mà ta phiên âm của cái từ Malaysia đọc là Mã Lai Á, phải không? Ta đọc cái từ phiên âm là Mã Lai Á, ta đọc cái từ phiên âm của Phạn ngữ Ulabana là Vu Lan Bồn, rõ ràng đấy. Thế bây giờ có nơi thì ta nói chữ bồn, ta dịch cái chữ bồn là cái chậu, là cái thao, để là cái dụng cụ để đựng đồ cúng dường, thực phẩm để cúng dường. Chúng ta nói như vậy không có cơ sở. Tại vì ta chiết từ cái chữ chữ từ phiên âm ra, chúng ta dễ giải thích. Tôi ví dụ như là Mã Lai Á, mình nói chữ Á là câm, mình dịch như vậy là không được. Mã là con ngựa, không được. Đúng không nè? Mã Lai Á là cái từ phiên âm, ta để nguyên Mã Lai Á, ta không được quyền dịch. Du Lan Bồn ta để nguyên, ta không có quyền dịch nữa. Đằng này ta dịch chữ bồn ra là cái chậu, là cái thao để đựng thực phẩm cúng dường trai trăng. Cái bình bát là cái dụng cụ để đựng thực phẩm cúng dường trai tăng của chư tăng là khác, cái đó là khác. Không thể nói qua cái bồn cái chậu được. Chúng ta nói như vậy không có cơ sở. Cho nên tôi nói là Vu Lan Bồn là để nguyên Vu Lan Bồn, Phật thuyết Vu Lan Bồn kinh. Nó rõ ràng đó chứ. Hòa thượng Huệ Huệ Đăng dịch Phật thuyết Vu Lan Bồn kinh, chứ đâu có để Phật thuyết Vu Lan kinh đâu. Bộ kinh đó là Vu Lan Bồn ta để nguyên. Người Trung Hoa dịch cái từ Vu Lan Bồn là cứu đảo quyền. Ở bây giờ người ta dịch đó nè, là cứu đảo quyền. Chữ đảo quyền có nghĩa là treo ngược. Chữ đảo là treo ngược, chữ quyền là treo, chữ đảo là ngược. Bây giờ mình bắt cái tội nhân đó, mình cột hai cái giò, mình treo lên trên trần nhà đó, cái đầu chút xuống đất đó, gọi là đảo quyền. Ai mà cứu được cái tội nhân đang bị treo ngược đó gọi là Vu Lan Bồn. Nó đơn giản vậy đấy, có gì đâu. Bây giờ có một cái tội nhân đó, ta bắt ta treo lên trần nhà đó, trút cái đầu xuống đất, khổ không? Máu nó chạy ngược xuống là khổ vô. Mình đứng như thế này nè, mình đứng mấy ngày cũng được, nhưng mà trút ngược cái đầu xuống, đưa cái chân lên trên trần nhà là 10 phút là chết. Chứ không phải đơn giản, khổ dữ lắm, bức ngặt khổ dữ lắm. Bây giờ ai đó, người nào đó mà có cái khả năng là trói mở cái tội nhân đang bị treo ngược cho họ xuống, họ đứng lại bình thường, đó là Vu Lan Bồn. Quý vị thấy dễ hiểu không? Hồi giờ mình đi dự Vu Lan, biết Vu Lan là cái gì? Đơn giản à, nghĩa là cứu cái tội nhân đang bị treo ngược gọi là Vu Lan Bồn. Vì Đức Phật thấy, cái Phật nhãn của Đức Phật, Phật thấy tội nhân đang bị hình hài ở trong ác đạo, trong địa ngục, khổ giống như là tội nhân đang bị treo ngược vậy. Ví dụ như ở dưới địa ngục nó có một cái tội là họ đốt cái cột đồng, đốt đỏ cháy lên cái tội nhân ôm cái cột đồng đó. Quý vị thấy khổ không? Bắt cái tội nhân đó cho hai quỷ sứ đứng kéo cưa, nó cưa. Quý vị thấy khổ không? Một cái núi gươm, rồi quỷ dạ so nó bắt cái người tội nhân đó dồi lên trên cao lên, rớt xuống cái núi gươm đó, nó chỉa giống như mình chỉa mứt gừng rồi đó. Quý vị thấy khổ không? Như vậy với cái hình ảnh mà Đức Phật thấy ở trong ác đạo đó, cũng giống như là mình bắt cái tội đó treo ngược lên trên, chổng cái đầu xuống, khổ vậy. Thì cái pháp Vu Lan Bồn này có khả năng cứu được cái tội nhân trong ác đạo mà khổ cùng cực như vậy, đó gọi là Vu Lan Bồn. Cho nên tôi giải thích rất kỹ. Chứ không thôi là mình lấn cấn. Mà không biết mình đi Vu Lan là Vu Lan là sao. Rồi người thì nói Vu Lan rồi nè, chữ bồn nó cái chậu rồi cái thao cái này cái nó lung tung mà không chính xác hết rồi. Cho nên tôi giải thích chính xác. Đó, cụ thể nó rõ ràng. Như vậy cái pháp hội Vu Lan mà gọi là Vu Lan Thắng Hội là vì trong cái lễ hội Vu Lan này có thánh tăng và có phàm tăng dự trong cái lễ hội này. Cho nên trong cái sớ trai tăng đó, phụng thỉnh đệ nhất La Hớn Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Trong cái lễ hội trai tăng phải có cái vị tôn giả đó. Là cái nguyên lai của nó như thế này. Khi Phật còn tại thế, trưởng giả Thọ Đề mới lấy cái bình bát bằng vàng, cũng mấy ký à, để trên cái cột phướng cao đến 15 mét cao đó. Thì trưởng giả mới thách đố rằng, vị tỳ kheo nào có thần thông, dẫn thần thông lấy được cái bát đó thì ông cho luôn. Trời, mấy ký vàng lẫn đâu có đơn giản quý vị. Đó nè, ai lấy được cái đó giàu dữ lắm. Thế thì trong đó ngài Tân Đầu Lô dẫn thần thông lấy được cái bát. Đại chúng vỗ tay hoan hô, cười, mừng quá. Cho nên ngài có cái biệt hiệu là vô bần, tức là không có nghèo, được cái bình bát đó nghèo gì nữa. Cắt ra miếng miếng bán lận lượng lượng nó bán quá trời quá đất, nữa là cắt mấy chục cái chùa nữa. Nên ngài có cái biệt hiệu của ngài là vô bần, tức là không có nghèo. Phật hai được cái chuyện đó, Phật quở. Phật quở. Cho nên Phật không cho ngài Tân Đầu Lô nhập Niết Bàn. Nhớ chưa? Ngài không nhập Niết Bàn. Đến bây giờ ngài chưa nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà ngài không nhập nhìn đâu nè. Mà ngài có cái đặc biệt là Đức Phật 10 thì ngài Tân Đầu Lô 9 rưỡi. Từ cái tác phong cho nên cái chiều cao, cho nên cái dạng ngoại hình, nghĩa là ngài Tân Đầu Lô với Đức Phật 9 10. Ngài đến người ta tưởng đâu Phật không à. Ngài ở lại thế gian đời sau này, đàn Việt cúng trai tăng thì ngài thay Đức Phật để dự cái hội trai tăng. Tất cả trai tăng là đều có ngài dự hết. Phật quyền ký cho ngài Tân Đầu Lô. Cho nên cái lễ hội trai tăng là phải thỉnh ngài Tân Đầu Lô chứng trai. Riêng cái Vu Lan là tôn giả Mục Kiền Liên là cái người đương cơ để Đức Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn. Cho nên hai vị tôn giả này có mặt trong cái lễ hội Vu Lan. Còn mình thỉnh chư tôn Đức Tăng Ni ở trong địa phương của mình, 30 vị, 40 vị, 70 vị, vân vân. 12 tháng 7 này tôi cúng dường 1000 vị nè, ở Đại Tùng Lâm. 12 này là cúng Thiên Tăng 1000 vị. Một ngàn vị này thì là phàm tăng không hả? Mà phải thỉnh hai vị đó, Tân Đầu Lô là một, ngày Mục Kiền Liên là hai, tức là hai vị này là thánh tăng. Cho nên mới gọi là thắng hội. Và cái pháp Vu Lan Bồn này có khả năng siêu độ được các quan hồn, quạnh hồn, uổng tử, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cửu quyền thất tổ của chúng ta được siêu thoát. Cho nên mới gọi là thắng hội Vu Lan. Bây giờ cái phần thứ hai nói tiếp, đó là cái nguyên nhân nào Phật nói cái pháp Vu Lan Bồn. Bây giờ phải tìm về cái nguyên nhân. Cái đề mục rồi nè, bây giờ cái nguyên nhân đó là trong thập đại đệ tử của Đức Phật, tôn giả Mục Kiền Liên là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, chứng A-la-hớn quả, có thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Như vậy là ngài có thần thông. Cái con mắt của mình á, gọi là nhục nhã, là mình nhìn cái vách mình không thấy bên kia, cái bức màn treo mình nhòm không thấy bên kia, tức là nhục nhã. Thiên nhãn là thấu hết, vách phên thì thấu hết. Chẳng những ở cái cõi nhân gian này mà thấy cả các tầng trời, thấy tam ác đạo. Nhục nhãn mình thấy không được. Cho nên bà Lưu Thanh Đề là thân mẫu của tôn giả vừa từ trần, thì ngài dùng thiên nhãn ngài xem khắp cõi nhân gian này, không thấy bà sanh ở chỗ nào. Bởi vì khi mà mình chết là cái xác thân của mình, cái tứ đại của mình á, là trở về với cát bụi. Mình sống á từ đất, quý vị thấy không? Cỏ cũng từ đất, lúa cũng từ đất, khoai củ cũng từ đất nuôi mình. Mình chết rồi thì cái xác của mình trở về vô đất. Đất sanh ra tất cả các cái thảo mộc để nuôi vạn vật, để con người chết rồi trở về với các bụi, luân hồi. Luân hồi. Đức Phật thấy cái đó rõ ràng lắm, mình thấy không được. Mình cho cái đất là dơ, không phải dơ đâu. Mình đó, dơ sao dơ. Mình là đất đó. Kỳ thứ coi có hòm không? Có thế nè. Ai cũng dơ hết á. Mà ai cũng sạch hết. Thế thì cái phần thể xác là chúng ta trở về cát bụi, còn cái tâm thức của mình nó tồn tại. Cái tâm thức đó, cái tâm thức này nó cộng với cái nghiệp, tức là cái việc làm của mình ở hiện tại này đó nè, rồi nó thể theo cái nghiệp đó mà nó thác sanh ở trong lục đạo. Trong lục đạo thôi chứ không ra được, lẫn quẩn trong lục đạo thôi. Mấy mình tạo cái nghiệp tốt, mình sanh ở thiên giới, mình cũng tốt, nhưng mà cái tâm mình sân hận, làm A-tu-la, tốt dở dở chút nữa làm người, mà tệ nữa thì là tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cứ vòng vòng ở trong, giống như con kiến bò trong cái miệng chén, không có ra khỏi trong lục đạo này. Cho nên Ngài phóng thiên nhãn, Ngài dòm trong cái lục đạo này, thì tìm được bà Lưu Thanh Đề ở trong địa ngục đọa làm ngạ quỷ. Như vậy rồi mình biết bà Lưu Thanh Đề tạo cái nghiệp gì? Tạo cái nghiệp tham lam bỏng sẻn, cái quả là ngạ quỷ. Mà tạo cái nghiệp sân si là địa ngục, tạo cái nghiệp si mê là súc sanh, đó là tham sân si, thì tạo thành tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nó rõ ràng đó. Rõ ràng đó. Ngài thấy mẹ rồi, đầu đội chậu máu, ngồi trên bàn trong, đói cho ăn sắt cục, khát uống nước đồng sôi, nghĩa là đau, đói khát nhiều năm. Cái ngạ quỷ như vậy, cái cổ bằng cái kim, cái bụng như cái trống, thở ra lửa, thế thì cái kiếp ngạ quỷ là vậy, là do cái nghiệp tham lam. Cho nên ở trên thế gian này, mình biết mai mốt mình là cái gì, thì mình nhìn cái nhân của mình tạo hiện tại để mình biết. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Mình muốn biết đời trước mình là cái gì, mình nhìn cái quả hiện tại mình biết. Mình là con người, hồi xưa mình có năm giới cấm rồi, bảo đảm không có sai chạy cái này. Làm cái nhân cách làm người mình tạo, bây giờ mình được làm người. Rồi bây giờ mình coi mình làm người mà mình tham, hay mình sân, hay mình si, mình coi thử coi mình là cái gì, mình tạo cái nghiệp gì, thì chắc chắn mai mốt mình sẽ theo cái nghiệp đó thọ báo. Đức Phật không có can gia, không có can dứt về chuyện đó được hết. Bồ Tát cũng xin lỗi, thần linh thượng đế gì cũng không có tác dụng hết. Mà nhân quả đồng thời hiệp, mình đâu có cần hỏi ai đâu. Thế thì tôn giả thấy mẹ mình như vậy, tội nghiệp, sẵn cái bình bát mà Ngài mang theo đó, đầy cơm đó, đi thăm mẹ mà, dâng cái bát đó cho bà. Thì đúng ra đó, bà Lưu Thanh Đề phải đối xử với tội nhân chung quanh bà, nó có cái nhân đạo một chút, bà chia ra người ít ăn. Ở tù người ta không có ham ăn. Tôi đi thăm tù, tôi biết mà. Tuần này đó, cái tù nhân này có người thân thăm thì chia anh em ăn. Rồi tuần sau cái người khác có thân nhân thăm, chia với nhau mà ăn, chứ không ai dành ăn hết rồi. Quý vị thấy không? Ở trên thế gian này nè, chứ tôi không nói về địa ngục, mà người ta không có tham ăn như vậy. Bà tham ăn quá. tai tả che đậy hữu hầu bốc ăn. Cái câu kinh đó đó hay lắm. Tai tả che đậy hữu hầu, mình đọc mà thường mình không thấy, nhưng mà mình chiêm nghiệm ở trong giáo lý mình mới thấy là tai tả che đậy hữu hầu bóc ăn là nói cái tánh tham của bà Lưu Thanh Đạt nó bộc lộ ra rồi. Chứ không thì bà chia cho mắt mắt rồi chia mấy đứa bay ăn miếng. Con tao nó tu nó xuống đây được, chứ con của tôi mấy đứa bay đâu có tu đâu xuống đây, đúng không? Như vậy bà nói như vậy đó. Con tao nó tu, nó có thần thông nó xuống đây được. Còn con có mấy người có tu hành đâu mà xuống đây được. Thôi chia nhau ăn đi. Không chia ai hết. Tham ăn. Như vậy ở trên thế giới nhân gian này tham rồi. Tham tiền, tham quần, tham áo, tham tất cả rồi, xuống địa ngục A Tỳ cũng còn tham. Thấy chưa? Thấy cái nghiệp chưa? Xuống đó rồi cũng còn tham. Đầu đội chậu máu trên ngồi trên bàn trong mà còn tham. Kinh nói thật hay. Cái mình đọc từng câu từng chữ rồi mình mới thấy đặc biệt. Ở trên đây mình tham thì mình còn xài được, mình còn sử dụng được, xuống dưới mà tham làm gì nữa. Vậy mà cũng còn tham. Cho nên trong duy thức mới nói là tùy sở sanh sở hệ. Tức là cái nghiệp này nó theo mình ở địa ngục, nó cũng theo. Ở trên con người nó cũng theo. Lên cung trời nó cũng theo. Tới chừng nào mình giải thoát cả thời. Tùy sở sanh sở hệ. Nó theo mình, nó bám chặt luôn, không bao giờ nó mất. Thì bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên khóc ngay thôi, chứ không còn cách nào hết. Khóc ngay thôi. Thảm thiết quá. Thấy mẹ mình trong cái hoàn cảnh đó mà đem cơm dâng cho bà mà ăn không được, lửa nó cháy phừng phừng lên, không khóc sao được. Rồi, tôi nói cái chỗ này để quý vị lưu ý. Mục Kiền Liên thấy mẹ khổ trong địa ngục mà ngài cứu không được, ngài khóc. Vì vậy ai làm chứng chứng cái đó? Có ai làm chứng cái đó không? Không có. Giờ tôi làm chứng cái đó cho quý vị coi. Cái năm đó tôi đi giảng ở Long Khánh, thì ở nhà em tôi nó mới điện là mẹ tôi cấp cứu bệnh viện Triều An. Giảng xong tôi bỏ tôi về liền. Mẹ đi cấp cứu mà không còn cái cách gì mà tôi nấn ná được hết, thì về liền. Thì về vô tới bệnh viện thì mấy em tôi ở ngoài hết, cái phòng cấp cứu đâu cho vô. Tôi năn nỉ y tá, tôi xin tôi vô tôi thăm mẹ tôi, họ không cho. Nhưng mà tôi xót ruột lắm, không biết bệnh tình của mẹ mình sao. Mà về tới đây rồi thì những người họ ngồi ở ngoài bệnh viện họ bơ phờ hết. Một lát khiên thay chết ra, một lát khiên thay chết ra, những người này họ run hết. Họ run hết. Cái tâm trạng của mình trong cái phòng đó mà có khiên người chết ra, mình biết có phải người thân mình không. Cho nên họ họ khổ sở lắm. Tôi xin vô họ không cho. Thế thì tôi mới nói cô y tá đó, mẹ tôi nằm cái giường số mấy cô? Cô nói cái giường số 9. Từ ở ngoài đếm vô giường số 9. Tôi mới lén tôi nhìn cái cửa có cái lỗ để xóc cái chìa khóa vô đó. Bằng ngón tay vậy nè. Tôi để mắt tôi dòm, tôi đếm 1, 2, tới số 9. Tôi thấy mẹ tôi nằm đắp cái tấm ra trắng. Trên đầu giường treo chai nước biển, nước mắt tôi xuống. Nước mắt tôi xuống. À, thế là tôi mới chứng minh được là tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ bị đọa trong ác đạo, ngài khóc. Mẹ tôi chưa đọa trong ác đạo, chưa đọa, mới nằm trong bệnh viện thôi mà nước mắt tôi xuống. Tôi không vô thăm được mà nằm thiêm thiếp đắp cái tấm da trắng từ đầu ra tới đó, trên đầu giường treo chai nước biển là tôi khóc rồi. Như vậy để quý vị thấy cái tình mẫu tử thiêng liêng, cái núm ruột, cái khúc ruột của mình không thể dưỡng dưng được mà thấy mẹ đau khổ như vậy. Thì tôi mới suy nghĩ ra là thế là ngày xưa tôn giả Mục Kiền Liên xuống A Tỳ địa ngục gặp được bà Lưu Thanh Đề mà không cứu được thì ngài khổ, ngài khóc. Rõ ràng đúng, không có sai đâu. Bây giờ mình nhìn mẹ mình nằm ở trong phòng cấp cứu, mẹ mình chưa đọa địa ngục mà mình đã xuống nước mắt rồi. Mà các em tôi ngồi ở ngoài là sơ rơ xác rác hết. Vì sao? Vì trong 15-20 phút trong phòng cấp cứu có khiêng băng ca cái người chết ra, thì những người họ ngồi đây họ có nghĩ rằng người thân của họ ra không? Hay là ai? Cho nên họ đau khổ vô cùng. Từ cái chỗ đó ta đọc kinh rồi ta mới thấy được cái tình cảm, cái tình người rõ ràng ở chỗ đó. Ngài khóc mà cứu không được. Thì bây giờ ngài làm cái sao? Vội vàng trở về kỳ viên tinh xá, giữa đại chúng ngài quỳ gối bạch Đức Thế Tôn: con dùng thiên nhãn xem thấy mẹ con trong ác đạo, như vậy thưa Thế Tôn khổ quá, làm sao cứu được? Phật nói với Mục Liên: này Mục Liên, nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hà, mẹ của ông tội nặng lắm, tội nặng lắm. Do cái nội kết này, nhiều đời nhiều kiếp nay phải chịu cái quả báo khổ sở cùng cực như vậy. Nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hà, cái nội kết này. Bây giờ tôi nói cái nội kết cho quý vị hiểu. Cái nội kết, cái cô giáo này dạy văn cấp 3, cô lấy một người chồng, bên chồng của cô giàu, bán đất cho Đài Loan. Đây là mới giàu nha, mới giàu chứ không phải giàu là từ hồi của hồi môn của ông bà để lại, mà do bán đất cho Đài Loan cho nên gia đình này giàu lắm. Nhưng mà gia đình đó là không có văn hóa, chỉ giàu thôi, không có văn hóa. Còn cô giáo này gả về cho cái gia đình này là do mắc nợ mà phải gả con để trừ nợ. Như vậy quý vị thấy cái hoàn cảnh nó éo le không? Tức là cô giáo không lấy được người chồng đồng nghiệp là thầy giáo, mà phải lấy một người nông dân mới bán đất cho Đài Loan, giàu, không có văn hóa. Cô về cô sống hết sức là khổ. Đám cưới ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, bà má chồng mới nói với nàng dâu thế này: xin lỗi cô nha, nói với nàng dâu, cái số vàng mà tôi cho cô trong cái ngày đám cưới đó, dòng họ ba đời cô sống không nổi. Ở đây quý vị làm dâu nổi không? Ai giơ tay đây nè. Chứ tu rồi chắc không nổi đâu. Bởi vì sao? Họ khi dễ dòng họ ba đời tôi. Mẹ con tôi nghèo, tôi chấp nhận. Nghèo không có xấu. Ăn trộm mới xấu, ăn cướp mới xấu, chứ già nghèo đâu có xấu. Nhưng mà họ khi dễ là dòng họ ba đời tôi. Cô giáo này cổ khổ, hết sức khổ. Không phải vì cơm ăn, không phải vì áo mặc, mà khổ về tinh thần, khổ về tư tưởng, khổ quá. Nhưng mà về nói với mẹ đó, thì bà mẹ mới nói: mèo rớt hũ mỡ mà còn lộn nài tháo ống. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng cô này cô về cô làm dâu cái nhà này sung sướng quá, giàu có quá, bán đất 100 mấy chục cây vàng này, mà còn lộn nài tháo ống gì. Nhưng mà cái khổ của cô giáo thì không ai biết hết. Cô không có cười, cười không nổi rồi. Quý vị thấy không? Mang cái nỗi khổ ra làm sao cười nổi. Cho nên con người của chúng ta tối thiểu một ngày phải nở nụ cười một lần. Chứ mà không ngừng không cười nguy hiểm. Tôi đọc cái tờ báo của người Đức, nhà tâm lý học của người Đức, họ nói thế này: cái giá trị của cái nụ cười một ngày đó mà con người mình nở một nụ cười hoan hỷ thực sự thì tuổi thọ tăng một giây.
Cười mà cười thực sự hoan hỷ đó, chứ giả bộ cười thì không được. Quý vị biết giả bộ cười chưa? Vợ chồng đang quánh lộn mà có khách tới cũng giả bộ cười, nhưng mà trong này sùng sục sao cười nổi, giả bộ. Cái đó cười không có được, đúng không? À, cái cười thực sự đó là tăng tuổi thọ 1 giây. Ngày nào mà tuyệt nhiên không cười để giảm thọ 5 giây. Cái không cười giảm thọ 5 giây mà cười có 1 giây à? Như vậy quý vị muốn sống thọ hay muốn chết yểu? Muốn sống thọ làm ơn cười dùm một chút, sáng cười, trưa cười, chiều cười. Còn hãy làm thinh là chết yểu. Quý vị giảm thọ, giảm thọ là chết yểu. Đó là cái nhà tâm lý học của người Đức, họ đánh giá cái nụ cười. Thế thì cái cô giáo này 3 năm không cười, cộng thêm 2 năm nữa là 5 năm không cười, thì quý vị sẽ thấy cái hậu quả của nó như thế nào. 5 năm không có cười. Thế thì cuối cùng là cô phải chấp nhận là có con. Có con. Đẻ cứ con gái đầu lòng ra thôi nôi rồi nó không biết nói. Thêm 5 nữa nó cũng không nói. Hai vợ chồng mới bế nó vô bệnh viện di đồng 1, thì người ta xét nghiệm rằng bố không có cái gen cấm, mẹ không có cái gen cấm, thì tại sao đứa nhỏ này nó cấm? Tại vì cái hậu quả là mẹ nó không cười 5 năm, kết quả là con gái nó cấm. Quý vị thấy cái nội kết chưa? Là cái nội kết tức là cái khổ mà nó kết, nó sâu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng năm, từng tháng, kéo dài 5 năm như vậy, cái hậu quả để đứa con gái là nó cấm nó không được. Đó là cái nội kết. Thế thì bà Lưu Thanh Đề do cái nội kết tham lam bỏng sẻn nhiều đời nhiều kiếp, nó thành cái quả ngày nay phải đọa trong loài ngạ quỷ. Đó là do cái nội kết. Phật nói này: nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hà. Thâm kiết tức là cái nội kết. Cái nội kết. Cho nên mình đừng có nói bây giờ tôi đâu có làm cái gì ác, mà sao trời Phật không thương tôi mà đày đọa thế này. Đừng nói như vậy. Không làm bây giờ mà cái nội kết đó ở đời trước mình làm. Nhiều đời trước mình làm, bây giờ nó thuần thục. Tôi đâu có làm gì. Sao mình biết mình không làm gì? Mới đây. Còn cái quá khứ mình biết không? Cái nhân quả này nó trùng duyên khởi. Nhân quá khứ thì quả vị lai, nhân hiện tại. Nhân quá khứ quả hiện tại, nhân hiện tại thì quả vị lai. Cứ như vậy nhân quả nối tiếp với nhau, trùng duyên khởi. Mình thấy không được, con mắt của Đức Phật mới thấy được, Phật nhãn mới thấy được rồi đó. Con mắt mình thấy không được. Mình cứ nói tôi không có làm gì hết, không làm bây giờ, nhưng mà cái quả đó nó thuần thục, mà do cái nhân mình tạo đã ở đời trước rồi, bây giờ cái quả nó thuần thục phải trả cái quả chứ. Mình chối sao được. Rồi Đức Phật mới dạy này một viên: chư tăng mãn hạ. Bây giờ nói tới cái mùa an cư. Chư tăng mãn hạ, họ làm pháp tự tứ rồi. Ông sấm sanh quả phẩm trai nghi, dọn tiệc du lan bồn, thỉnh tăng cúng dường để hồi hướng công đức cho mẹ ông. Đó là pháp cứu tế Phật dạy cho Mục Liên. Bây giờ trong đó, cái đoạn đó nó có 2 cái ý. Một là cái biện pháp thực hiện du lan bồn, đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu, lại phải sắm giường nằm nệm đó, nhiều quá, làm gì nổi. Như vậy đó, cái lễ du lan đó dành cho đại gia nhà giàu, mình làm không được đâu. Thôi cha mẹ mình ở dưới địa ngục kiếp kiếp đời đời, đúng không? Bây giờ chùa Long Hoa này làm trai tăng là đồ ăn 100 món đủ không? Mấy chưa cô làm đủ không? Nói tôi nghe coi. Cô bố 4 món. Làm sao đủ 100 món? Mà 100 món đồ ăn cái bàn này quý vị dọn làm sao? cái bàn này cái mặt phải ra tới ngoài cổng kia cả mới dọn đồ ăn 100 món được. Thế sao? Thế mà có 4 món thì dọn cái bàn quá đường có nhiêu đây mà dọn 100 món làm sao dọn? Ra chợ Bình Chánh mua về dọn đủ 100 món không? Nói cái chuyện không có cơ sở. Bây giờ ta phải giải mã cái chỗ đó, người ta thắc mắc cái chỗ đó. Như vậy Đức Phật nói cái pháp Du Lan Bồn này thực hiện cho được là dành cho đại gia, dành cho trưởng giả, dành cho phú hộ, còn nhà nghèo không làm được. Mà đa số Phật tử chúng ta là nghèo. Vậy thì cha mẹ có người giàu họ siêu thoát, còn cha mẹ mình ở dưới địa ngục mãi thì sao? Trả lời cái đó đi. Khó đó, cái đó khó đó. Quý vị thấy khó không? Đọc kinh thì dễ đọc lắm, đọc ra 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 vậy mà tới chỗ đó cái bí bí liền bí được. Giải mã không được. Muốn giải mã cái này, tôi nói cái chỗ này đi quý vị nghe. Ba việc thôi, nhiều chuyện lắm. Ba việc thôi. Một, bà già cúng đèn là một, vợ chồng gả cùng tự cúng cho Phật cái khố rách là hai, bé lệ sa cúng dường cho Phật cái dùa cát gọi là cái nồi cơm. Ba việc đó. Bà già cúng đèn, bà đi xin được 2 quan tiền. Phật về cái thị trấn này, Phật thuyết pháp, bà mới nghĩ rằng được cúng dường cho Phật quý báu lắm, phước báu lắm. Mà giờ mình đi ăn xin ăn mài nè, đâu có bằng trưởng giả, đâu có bằng nhà giàu đâu. Bà mới đem 2 quan tiền đó, bà tới cái tiệm hàng xén đó, bà mua cái bình dầu với cái đèn mà dầu không có đầy. Thay vì 3 quan rồi mới đông đầy cái bình dầu, bà cắt cái tóc bà thế vô. Cho nên cái ông chủ quán đó mới là đông cho bà đầy cái bình dầu đó, bà đem tới cái hàng rào đó, bà mang đó bà cúng dường. Bà nghèo quá mà bà có cái bình dầu có gì đâu mà phải thưa thỉnh ai nhận. Thì khuya tôn giả Mục Kiền Liên đi quan sát mấy cái đèn của vua chúa cúng tắt hết. Canh ba là tắt hết. Nhưng mà đặc biệt có cái ngọn đèn đỏ sáng, ngài lấy cái giặc y của ngài, ngài quạt nó không tắt. Ngài về ngài bạch với Đức Phật. Đức Phật nói: vị Phật tương lai đó con. Vị Phật tương lai đó. Như vậy là so với những cái ngọn đèn của vua chúa cúng dường, hàng ngàn cái ngọn đèn, mà Đức Phật đâu có nói là Phật tương lai. Mà cái ngọn đèn của bà già ăn xin đó mà Phật nói với Mục Kiền Liên là Phật tương lai. Như vậy quý vị thấy cái công đức nó lớn không? Cúng một cái bình dầu mà không đầy dầu phải cắt tóc để thế vô, mà đem cúng, Đức Phật nói là Phật tương lai. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là vợ chồng gả cùng tử nghèo có cái khố. Chồng đi sinh, vợ ở nhà. Vợ đi sinh, chồng ở nhà. Đức Thế Tôn đến cái làng đó để thuyết pháp. Hai vợ chồng bàn với nhau, mình có cái gì để cúng dường cho Phật? Nghèo quá, có cái khố không? Thôi bây giờ thống nhất cúng đi. Hai vợ chồng thống nhất cúng. Phật A Nan đi ngang đó, nghe cái tiếng gọi, xin Thế Tôn dừng lại cho vợ chồng con cúng dường. A Nan dòm không thấy ai hết. Không thấy ai hết. Đi lại cái đống rườm, thấy hai cái tay đưa ra dâng cái khố. Trong lòng A Nan thì lắc đầu, bẩn quá, bẩn quá. Thì Đức Phật vừa tới thì Đức Phật mới nói: người ta cúng hết gia tài đó con, đại thí chủ đó. A Nan hết hồn. Mà phải thiệt đại thí chủ không? Vì gia tài có cái khố mà cúng hết, hết gia tài còn gì nữa, đại thí chủ với gì nữa. Ông cấp cô độc trải vàng mua mà còn vàng không? Vua Tần Bà Sa La cúng dường cho Phật mấy mùa an cư rồi còn tiền không? Nhưng mà vợ chồng này cúng có cái khố không? Phật nói đại thí chủ. A Nan hết gia tài còn gì nữa. Rồi thứ ba là bé Lệ Sa cúng dường cho Phật cái nồi cơm bằng cát. Phật đến cái nhà của cư sĩ, Phật quá duyên thì thường ngày đó người lớn nó đem cơm thức ăn ra cúng dường cho Phật. Bữa nay người lớn không có ở nhà, đi ruộng hết, mấy đứa nhỏ nó ráp nó chơi đám giỗ nhà chòi. Đứa thì phụ trách nồi cơm, đứa thì nấu canh, đứa thì xào, nó làm đủ thứ chuyện hết. Bé lại sao phụ trách cái nồi cơm, lấy cái gáo dừa, xúc cát đổ vô, lấy ba cục đá bắt lên chùm vô, lấy cái dĩa bể đậy lên làm nồi cơm. Hồi nhỏ quý vị có chơi cái đó không? Có, tôi cũng có chơi nữa. Mà tôi nắng Phật không à. Chuyên môn tôi nắng Phật đẹp lắm. Ai nấu gì nấu, tôi nắng Phật cho họ lại. Nhờ đó mà đi tu. Cái duyên đó, chuyên môn nắng. Phật Di Đà có Phật 18 tay rồi tôi nắng đủ thứ hết. Mấy ổng lại quá trời. Nhỏ tôi chơi vậy. À, thế thì bé đại sa mới thấy Đức Phật vào thì không có. Bố mẹ nhà bé ra bé chờ mẹ nói, bố mẹ con không có ở nhà thưa Thế Tôn. Bố con đi ruộng. Phật nói, thôi chơi đừng có mất đoàn kết nha. Phật đi ra thì bé đại sa thấy tội nghiệp. Thông thường mà, hằng ngày Phật đến thì bố mẹ đem thức ăn ra cúng dường. Bữa nay Phật đến không có ai ở nhà hết. Phật đi ra con mình nó nói, các bạn ơi, cúng dường cho Thế Tôn cái nồi cơm nha. Thì các bạn nó gật đầu, bé bê cái dùa cát. Bé chạy theo bé quỳ xuống, con cúng dường cho Thế Tôn cái nồi cơm. A Nan dòm thấy xạo, con nhỏ này nó xạo. Cát mà nó nói cơm. Cái dùa cát đó. Phật một tay thì nhận cái nồi cơm, cái tay thì để lên cái đầu của bé. Phật nói, của tuy đất cát lòng con kính thành. Thôi ba chuyện đó đủ rồi, nhiều chuyện lắm. Thế nè, trong tăng dứt A Hàm thì nhiều chuyện lắm. Như vậy để quý vị thấy rằng sự cúng dường cho Đức Phật thấp hèn, tồi tệ, ít ỏi, đơn giản mà Phật tán thán. Thì tại sao trong kinh này phải nói đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nội nệm lót cùng thóc? Trời đất ơi, cúng dường trai tăng, ông thầy đó phải đem xe ba lùa chở. Đúng không? Chở cái giường, chở cái nệm, chở cái thao, đủ thứ hết. Để lấy xe ba lùa chở chứ làm sao mà cầm tay hết. Như vậy nhiều quá, nhiều quá. Lớn chuyện quá, không ai làm nổi đâu. À, như vậy tôi đưa ra hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh Phật nhận sự cúng dường rất đơn giản, thấp hèn, Phật tán thán, mà trong kinh Du Lan Bồn thì nói nhiều, trọng đại quá. Bây giờ quý vị phải hiểu cái ý này. Cái ý thứ nhất tôi nói nè, cái ý thứ hai nè, lấy vật chất để đo lường tâm hiếu của con người. Tôi có cái bà Phật tử tôi, bà gửi tôi 2 lượng vàng. Mà hồi đó vàng mới 4, 4, 40 thôi. Tôi hỏi chứ sao bà không gửi con, bà gửi tôi. Bà nói, tôi nói cho thầy nghe, nó tệ lắm. Ngày đám giỗ cha nó đó, mà tôi gọi điện thoại 5 hồi 10 hiệp, mà không thấy đứa nào về hết. Mà tôi bỏ tiền ra tôi cúng chứ nó đâu có bỏ tiền mà nó không về. Thì mai mốt tôi chết nó đâu có cúng thầy. Thôi tôi gửi cho thầy, mai mốt thầy cúng giùm tôi. Có Du Lan Bồn không? Cái đám đó có Du Lan Bồn không? Không. Không có Du Lan Bồn. Cha nó chết mà mẹ nó dỗ, kêu nó về ăn dỗ thôi. Chứ không biểu kêu nó hùng mà nó không về. Thì bà già bà nghĩ rằng bây giờ tôi còn sống, mẹ nó còn sống đây mà kêu về cúng bố nó, mà mẹ nó bỏ tiền đó nó không về, thì mai mốt mà tôi chết nó bỏ tiền đó nó dỗ là chắc không bao giờ có. Cho nên cái ý nói đồ ăn trăm món, trái cây năm màu là nói ở chỗ đó đó. Bây giờ quý vị thương mẹ quý vị mới cho ăn đúng không? Quý vị nhớ đến công đức sanh thành của cha mẹ quý vị mới cúng. Mà quý vị không nhớ, quý vị không thương, không bao giờ quý vị làm. Chứ không phải nói nghèo, không phải nói giàu. Giàu cũng có hiếu mà nghèo cũng có hiếu. Bây giờ cái đứa con giàu nó ở Sài Gòn, nó về nó chở cả xe, thì nói nó có hiếu. Nó nhiều tiền quá. Nó về tới nhà rồi thì xe nó đậu rồi, người thì bế con, người thì xách giỏ, người thì lăn xăng liếu xíu này kia khác nọ, vì nó có hiếu, nó giàu nó có hiếu. Còn cái đứa kêu con nghèo vô quê, nó bắt được con cua, nó có nải chuối, nó xách về dỗ bố nó, nó chung cửa sau nó vô, có ai tiếp không? Có ai ai ra ra tiếp không? Không, nó nghèo quá. Nhưng mà cái tâm hiếu đứa con nghèo với cái tâm hiếu đứa con giàu bằng nhau, nói theo đạo Phật bằng nhau. Nhưng mà kinh tế của hai đứa nó khác nhau. Người đời căn cứ trên cái kinh tế giàu nghèo, nhưng mà đạo Phật thì đặc biệt chú trọng ở cái tâm hiếu. Tâm hiếu là tâm Phật. Tâm Phật là gì? Là bình đẳng. Cho nên mình nói tâm hiếu là tâm Phật, mà không biết tâm Phật là tâm, tâm Phật là tâm bình đẳng. Đứa con nghèo nó cũng có hiếu, mà đứa con giàu nó cũng có hiếu. Nhưng mà nó giàu nó chở về cả xe thì người ta mừng, còn đứa con nghèo nó chung cửa sau nó vô chẳng ai ai tiếp nó hết. Quý thầy thấy rõ không? À, như vậy là lấy vật chất để đo lường tâm hiếu. Tôi nói cái chuyện hiếu ngọt ngào quý vị nghe. Hiếu ngọt ngào. Nghe thì có vẻ phấn khởi lắm. Hiếu ngọt ngào. Nhưng mà ý nghĩa của nó lật ngược lại. Không ngọt ngào mà đắng cay. Gia đình này tương đối khá giả. Tương đối. Con dâu nó nói với bà mẹ chồng, nói mẹ ơi, chồng con đi công tác một tuần, không có ở nhà. Ngày mai là nhà ngày dỗ bố. Ngọt đó, ngọt ngào đó. Mai dỗ bố. Con sắp đặt hết, ngày mai mẹ ở nhà mẹ cúng. Sáng con mắc họp, chiều con mắc trực ban, con về không có được. Chợ nó mua 2 cây bông vạn thọ, 3 trái thanh, thanh long, đem về để ở bàn đó. Nó nói với cái người ở đó, mai nấu cơm dọn lên bàn nó cho bà nội cúng đám dỗ. Như vậy là vợ chồng nó tránh cái đám dỗ mà nó ngọt ngào với bà mẹ chồng. Nó tránh cái đám dỗ. Rồi là đến 9 giờ, dòng họ bà con họ tới họ gõ cửa. Ủa sao đám dỗ mà lặng trang, không có ai nhà, không có ai hết vậy? Bà già bà khóc ở trên lầu, bà đi xuống bà chỉ đó. Đám dỗ đó, 2 cây bông vạn thọ, 3 trái thanh long. Nó nói chồng nó đi đối tác một tuần không có ở nhà, còn vợ nó thì sáng đi họp, chiều trực ban, đâu có ai ở nhà dỗ. Thì mấy người bà con, người thì mang dịch quay, người thì mang bia, người thì mang bờ nho, băng, bơm, đủ thứ, 5, 7, 9, 10 người sắp đặt vô, dọn dẹp này kia, cúng dỗ ăn về. Vợ chồng nó đi đâu mất. Ta gọi là hiếu thảo ngọt ngào. Mà cái ngọt ngào này bà mẹ dường như là cái mũi dao bé nhọn đâm vô tim này đau nhói. Khóc. Thì tài sản này của cha nó để lại, chứ đâu phải vợ chồng của nó làm ra. Mà đến ngày dỗ cha nó, chồng nó lánh mặt, con vợ nó lánh mặt, nó ở nhà nó mua 2 cây bông vạn thọ với 3 trái thanh long, nó biểu cái người ở đợ đó đám dỗ. Có du lan bồn không? Nếu cái gia tài này mà bán ra đồ ăn 100 món trái cây 5 màu thoải mái dư giả nữa, nhưng mà không có, không có du lan bồn. Rồi một chuyện đau lòng nữa. Cho nên mình đọc kinh rồi mình mới nhìn ra xã hội, mình mới quan sát được cái cảnh thực ở cuộc đời này, chúng ta mới thấy cái lễ du lan bồn có giá trị vô cùng lớn. 2 vợ chồng Úc, 2 đứa con gái của ông bà thì có chồng ở xa, ở ngoài Đà Nẵng. Con trai nó nói, mẹ ơi, bây giờ con đi vay tiền mà vay bạc nóng nó trả nợ không có nổi đâu. Bây giờ bố mẹ bán cái nhà đất này đi, mua cái nhà khác. Thì giá hiện nay ta trả là 20 cây vàng. Mình mua lại cái nhà ở trong hẻm, nhỏ nhỏ thôi, 5 cây. Bố mẹ ở, rồi con lấy cái vốn con đi làm ăn, con đưa tiền lời về cho bố mẹ sống khỏe hơn. 2 ông bà nghe con nó nói như vậy thì cũng có lý. Bây giờ đi vay đi hỏi thì vay bạc nóng, bạc nguội thì đâu có đơn giản. 30, dây bạc nóng 30. Bán xong rồi nó mua cái nhà trong 5 cây, trong hẻm 5 cây, còn 15 cây. Tháng thứ nhất, tháng thứ nhì, tháng thứ ba, nó đưa cho bà tiền lời hàng tháng, bà nuôi ông. Tháng thứ tư mất luôn. Ông thì mù, bà không có tiền, phải đi ra ngoài chợ xin về nuôi ông. Bà vợ đi xin về nuôi ông chồng. Cái nhà này sau khi nó mua rồi đó, thì vợ chồng nó đứng tên, nó gạt tên hai ông bà già ra. Nó về nó nói nhà của nó đuổi hai ông bà đi luôn. Hai ông bà phải qua cái nhà của người bạn học hồi xưa đó, che cái trái này ở, lót một cái miếng dán ép, chứ không phải là cái giường. Đến khi mà ông chết đó, thì bổn đạo họ qua họ thưa với tôi. Tôi qua tôi thấy hỏi ôi, xin lỗi quý vị, chôm chôm đó 1.500.000 một ký, mà không có một cái dĩa chôm chôm. Bông dạng thọ đó 1.000 một cây, mà cũng không có cây bông dạng thọ. Tôi phải về chùa tôi mở đèn tiếp này qua, tôi gắn là tôi chở hồn ra, tôi liệm, tôi tụng kinh, tôi đưa đám. Không có dĩa chôm chôm, không có bình bông huệ, thì 20 cây vàng này ở đâu? Đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu. Như vậy có vàng đó mà không có du lan bồn, chứ đâu phải nói chuyện đơn giản đâu. Thế thì như vậy cái tinh thần du lan bồn ở chỗ là dĩa rau muống luộc, một dĩa đậu bún xào, tô canh chua, bát cơm là du lan bồn. Vì Đức Phật nhận cái nồi cơm bằng cát của bé Lệ Sa, Phật còn nói của tuy đất cát lòng con kính thánh. Nhưng mà nói cái hoàn cảnh của người nghèo thì nhiêu đó là lớn rồi. Nhưng ở đây có rất nhiều gia đình giàu có, dư ăn dư để, một tiệc nhậu ở nhà hàng mấy chục triệu, nhưng mà cha mẹ, đối với cha mẹ họ không bao giờ họ cho một cái. Tôi đi hoằng pháp các nơi hết rồi, tôi hiểu hết rồi. Ở chỗ nào Trung Nam Bắc giờ tôi hiểu hết rồi. Tôi nói giờ tới sáng tới ngày mai chưa hết rồi. Nhưng mà cái đề Du Lan tôi nói chưa hết, thôi mình cắt ngang cho đó nè. Tôi nói vậy quý hiểu rồi, nhiều lắm. Cái ý thứ hai, Phật không nói cái tháng khác, tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 10, tháng chạp, mà Phật nói là sau mùa an cư kiết hạ của chư chư tăng. Đây là cái ý thứ hai nó liên quan đến Du Lan Bồ. Bởi vì 3 tháng an cư Phật chế định, ngoại đạo cũng an cư quý vị, chứ không phải là trong nhà Phật an cư, ngoại đạo cũng an cư. Vì cái thời của Đức Phật đó là không có đường nhựa, mà đường bằng đất. Trời mưa, bão, lụt, nước trôi, đi lại khó khăn. Cho nên tu sĩ các tôn giáo đều phải kiếm cái chỗ ở yên hết. Thì tăng chúng của đạo Phật cũng như vậy, ở yên hết, là an cư. Nhưng riêng tăng đoàn của Phật, Phật chế cái pháp là kiết giới an cư, ta gọi chung là an cư kiết hạ. Hạ tức là một mùa hạ 4 tháng, mà gói trọn trong mùa hạ nó chỉ 3 tháng. Đó nè, cái gọi là kiết giới, kiết hạ. Chữ kiết còn có nghĩa là kiết giới trường, tiểu giới trường, đại giới trường. Cái nơi mà tăng chúng an cư kiết hạ phải có kiết giới. Còn ngoại đạo thì không có, ở yên thôi. Trong tạp A Hàm đó, mình chép lại mình mới thấy là cái sự sinh hoạt của các tôn giáo thời của Đức Phật là Bà La Môn tìm chỗ ở yên trong mùa hạ, chọi gà, đá cầu, đánh bài, lô tô, đủ thứ. Đệ tử Cồ Đàm vô như thị sự, đệ tử Đức Cồ Đàm không làm việc đó, trong tạp A Hàm. Như vậy được cái kinh này nó diễn tả lại cái sự sinh hoạt của các tôn giáo thời của Đức Phật rõ ràng. Nghĩa là họ ở yên rồi họ làm cái này, chọi trâu, chọi bò, đá gà, làm đủ thứ. Nhưng mà đệ tử Cồ Đàm vô như thị sự, đệ tử của Đức Cồ Đàm không làm việc đó, có nghĩa là ngược lại, lo tu học. Chứ không làm việc đó, không có chơi như cái đám đó. À, thế vì tăng chúng 3 tháng an cư kiết hạ. Có những cái lỗi lầm, mà tự mình thấy, hoặc giả là cái lỗi đó là các vị trưởng lão thấy, đến cái ngày làm lễ tự tứ trình bày hết, tự phê và tha phê. Tự phê có nghĩa là mình có lỗi mà trong mùa an cư đó mình ém nhẹ, mình không nói. Bữa nay mình phát bạch, bạch đại đức chúng tăng, con có lỗi đó hôm nay con trước đại tăng con xin sám hối, đại tăng hứa khả cho con. Như vậy là tăng ta niệm Phật ta hứa khả mình hết tội. Thứ hai là cái tội này mình làm mà mình không thấy, đại tăng họ thấy, người ta chỉ lỗi cho mình như pháp mà sám hối, như vậy là thanh thanh tịnh. Sau mùa an cư làm lễ tự tứ rồi là tăng thanh tịnh, không tội nữa. Thì đàn việc dọn du lan bồn để cúng dường tăng thanh tịnh, thì sự chú nguyện của tăng già mới có kết quả. Những tháng khác thì không được. 9 tháng mày lo làm Phật sự, mà còn 3 tháng để tu học phúc liễm thân thân tâm, rồi làm cái lễ tự tứ đó là tăng không còn tội nữa. Tự phê bình hoặc người khác phê bình mình nhận cái lỗi đó, mình phát lộ sám hối xong. Dọn tiệc du lan sau giờ tự tứ, đàn việc để cúng dường, gọi là thanh tịnh tịnh tăng. Cái phước báo nó vô cùng. Cho nên bây giờ đó là mình chờ chư tăng mãn hạ rồi mình mới thực hiện pháp du lan bồn. Nhưng bây giờ của mình nó khác là gì? Tỉnh của Vũng Tàu tôi 450 ngôi chùa, tăng đi gần 4,000. Bây giờ đó dọn tiệc du lan dọn sao cũng được. Cho nên hiện bây giờ trong phòng tôi đó là 62 cái thiệp mời du lan. Một tháng từ mùng 1 tới 30 tháng 7, 62 cái thiệp mời đi sao. Mà chưa hết á, quanh gần tôi thôi chứ xa là không ai mời đó, 60 mấy cái thiệp mời. Có chùa 4 năm tôi mới tới 1 lần, có chùa 3 năm tôi mới tới 1 lần. Nó làm sao đi nổi. Đằng này mời thì phải có cái thời gian người ta đi ta dự chứ, mà làm chung một bữa đó làm sao người ta đi dự được. Cho nên thời của Đức Phật nó khác. Thời Đức Phật có một tăng đoàn thôi, có một trụ xứ thôi, còn thời của chúng ta nhiều, cho nên nó khác ở nhau chỗ đó. Vì vậy cho nên sau mùa an cư kiết hạ, tăng đã thanh tịnh thì đàn việc sắm sanh quả phẩm trai nghi, dọn tiệc du lan bồn để thỉnh tăng để cúng dường tăng chú nguyện. Như vậy ba cái yếu tố là tăng thanh tịnh chú nguyện là một, lòng chí thành chí hiếu của người con là hai, quay thần tam bảo là ba. Thì ba cái yếu tố này mới đủ cái quyền năng chuyển hóa nghiệp nạn của chính chúng sinh trong ác đạo. Tôn giáo Mục Kiền Liên thực hiện cái pháp vô lượng bồ đề. Thế xong rồi thì mẹ của ngài được sanh về cõi trời Hoa Quang Thiên, và tất cả tội nhân trong ác đạo ngày đó cũng được thừa hưởng, cũng được siêu thoát. Ngài trở lại A Tỳ địa ngục thăm lại thì bà đã sanh thiên rồi. Ngài mừng lắm. Như vậy lúc gặp thì khóc, mà bây giờ thì bà được sanh thiên rồi thì ngài gì? Ngài mừng. Nhưng ngài còn lo một điều nữa. Ngài lo một điều nữa. Mình làm được rồi đó. Trời. Ngài trở lại ngài bạch Thế Tôn, vậy thì ở đời sau có kẻ thiện nam người thiện nữ, vì lòng chí thành chí hiếu muốn trả ân đức sanh thành của cha mẹ, thực hiện pháp du lan bồn này có kết quả không? Đó là cái câu hỏi của Tôn giả A Nan hỏi Phật. Phật mới nói nè, tôi muốn nói với ông điều đó nhưng mà chưa kịp nói là ông hỏi. Tôi muốn nói điều đó mà chưa kịp nói. Bây giờ Phật biết rằng thế nào, ông cũng hỏi, và Phật sẽ trả lời câu đó. Ta vừa muốn nói, con liền hỏi theo. Thiện nam tử, tỳ kheo nam nữ, cùng quốc vương thái tử đại thần. Nếu đời sau, vua chúa thần dân, tỳ kheo ni nam nữ, vân vân, ai có cha có mẹ, mà muốn đền trả ân đức của cha mẹ, thì thực hiện pháp du lan bồn này có hiệu quả. Đó là lời của Đức Phật xác định. Cho nên bây giờ các vị trụ trì, các tự viện mà hàng năm không thực hiện pháp du lan bồn này, không hướng dẫn cho cư sĩ Phật tử thực hiện pháp Vu Lan Bồ này có lỗi với Đức Đức Phật, lỗi lớn lắm. Quý vị thấy cái lỗi, tại sao có lỗi? Bởi vì trong tất cả những cái lễ nghi của nhà chùa không có cái lễ nào Đức Phật nói hết. Đức Phật có nói lễ khánh thành chùa không? Có nói lễ an vị Phật không? Có nói lễ dỗ tổ không? Mừng thọ không? Cầu an cầu siêu không? Mà cái Vu Lan Bồn này là từ kim ngôn của Đức Phật thuyết. Và Phật chỉ rõ rằng Mục Kiền Liên là đại hiếu. Ngày 8 tháng là đại hiếu. Lát nữa tôi sẽ nói cái trung hiếu và cái tiểu hiếu. Phật nói là đại hiếu. Còn trung hiếu, tiểu hiếu ở đâu? Hãy nói đại thì phải có trung. Bây giờ có đại học mà không có trung học, có tiểu học là làm gì có đại học. Nhưng mà ta phải hiểu cái trung hiếu rồi cái tiểu hiếu ở đâu. Cho nên tôi nói rằng các vị trụ trì, các tự viện mà hàng năm không thực hiện pháp Vu Lan Bồn này, không hướng dẫn cho cư sĩ Phật tử thực hiện, có lỗi với Đức Phật. Vì từ kim ngôn của Đức Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn mà ta không thực hiện, có lỗi lớn lắm. Cái nghĩa thứ hai đó, các vị tăng ni đó có cha mẹ không? Các vị tăng ni này có cha mẹ là phải báo ân. Tôi có cha mẹ, tôi nói ví dụ nè, hằng ngày tôi đi dạy tăng ni, tôi dạy trường Phật học, tôi dạy các trường hạ, tăng ni họ lại tôi hết. Quý vị thấy họ lại tôi hết, tôi là giáo thọ mà. Nhưng mà Vu Lan này tôi thỉnh tăng về tôi cúng dường, tôi phải lại tăng tôi cúng dường. Tôi đâu lại học trò tôi. Những người đó học trò tôi hết. Chứ họ đâu có lớn hơn tôi đâu, tôi làm giáo thọ mà. Nhưng mà tôi thỉnh tăng về tôi cúng dường, tôi lại tăng. Là tôi lại cái gì? Cái hình bóng của tăng già, cái ngôi tam bảo của thế gian. Chứ không phải tôi lại học trò tôi. Tôi lại hết. Tôi cúng dường tôi lại mà. Để cái công đức này tôi hồi hướng cho cha mẹ tôi, cho cửu quyền thất tổ tôi và của tất cả mọi người. Tôi phải làm điển hình. Tôi thay Đức Mục Kiền Liên để tôi làm cái điều đó. Chứ đâu phải tôi lại học trò tôi. Hồi sáng ra tôi thỉnh 200 vị tăng ni học trò tôi hết. Trường Phật học, Đại Tòng Lâm, Ni Viện Thiện Hòa xuống, tôi lại tôi cúng hết. Tôi lại xong rồi sáng rồi tôi đi đây nè. Tôi lại đàng hoàng. Mà những người đó là học trò tôi hết. Đúng nghĩa là tôi lại hình bóng của tăng già là ngôi tam bảo của thế gian, trụ trì thế gian tam bảo. Tôi đại diện Đức Mục Kiền Liên, tôi thực hiện pháp Vu Lan Bồn này, chứ tôi không lại học trò tôi. À, bây giờ họ lại tôi rồi đó. Nhưng hồi sáng này tôi lại họ. Quý vị thấy rõ không? Tôi thực hiện pháp Vu Lan Bồn thì tất cả tăng ni đều phải thực hiện. Cho nên Đức Phật trả lời cho tôn giả Mục Kiền Liên rằng đời sau vua chúa thần dân cho đến tỳ kheo ni, nam nữ vân vân, ai có cha có mẹ thì phải lo đền trả. Và thực hiện pháp Vu Lan Bồn này, thỉnh tăng để cúng dường hồi hướng thì được kết quả cha mẹ hiện tiền, được tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Cho nên hôm nay chúng ta thực hiện. Đặc biệt ngày 8 tháng Mục Kiền Liên làm xong cái pháp hội Vu Lan, Mục Kiền Liên là đại hiếu Mục Kiền Liên. Bây giờ chúng ta hiểu cái tiểu hiếu và cái trung hiếu là sao. Tiểu hiếu có nghĩa là con nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất suốt đời, mà trên nét mặt của người con không để lộ vẻ nuối tiếc và ân hận suốt đời. Cho nên ông bà mình có cái câu nói bất hủ đây này: cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày, kể ơn hết. Cái năm đó tôi mới về, tôi lãnh cái chùa Hội Phước. Tối tôi dẫn Phật tử đi tụng kinh ở dưới phố. Ngồi sau lưng tôi nè, tôi nghe cái cô đó, cô nói: bạn biết không, mẹ mình đau mình về mình nuôi hơn một tháng, mất sở hụi mấy chục triệu. Tôi quay lại tôi thấy cái cô này mặc đồ tang, tôi biết là con gái của cái bà già nằm trong cái cổ quan tài đó. Chứ nếu không mặc đồ tang tôi không biết. Thì trong bụng tôi mới suy nghĩ là sao người ta hững hờ như vậy, tôi vô tâm như vậy. Mẹ mình nuôi mình từ lúc còn trong trứng nước, mang thai 10 tháng, sanh ra nuôi nấng bồng ẩm bú mốm, đại tiểu dơ bẩn. Mẹ mình có kể với ai không? Tôi nuôi con nhỏ tôi tốn bao nhiêu sữa, tôi ẵm nó bao nhiêu ngày, may nó mấy bộ đồ, nó bệnh tôi đi chữa nó mấy tháng. Mẹ mình có nói không? Thì tại sao bây giờ mẹ mình đau về nuôi có một tháng mình kể? Thì như vậy ông bà mình nói là con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, có đúng không? Như vậy cái tiểu hiếu là nuôi cha mẹ mà đừng có tính tháng kể ngày, đừng có lộ cái vẻ nuối tiếc và ân ân hận. Họ nuôi mà họ nuối tiếc. Đó là tiểu hiếu, chỉ nuôi thôi. Trung hiếu là người con khuyên cha mẹ tin luật nhân quả, là trung hiếu, chỉ tin luật trên nhân quả thôi. Tại sao nó quan trọng như vậy? Hơn cái ăn. Cái người đó họ nuôi cha mẹ, họ cho ăn là cao lương mỹ vị, họ cho cha mẹ đi du lịch chỗ này chỗ kia chơi, mà tin nhân quả không, lại hơn cái chuyện đó. Bởi vì cha mẹ mình tin luật nhân quả là cha mẹ mình không làm ác. Không làm ác sau khi chết, không đọa trong địa ngục. Cái đó mới là quan trọng. Vì cái hiếu đó thuộc về tinh thần. Còn cái hiếu mà cho ăn là vật chất. Cho cha mẹ ăn đầy đủ mà cha mẹ mình rớt trong địa ngục thì mình làm cái sao? Mình chưa được như một kiền liên. Nói rõ ràng vậy, mình chưa được như một kiền liên. Thì làm sao cứu mẹ? Chỉ có điều kiện là khuyên cha mẹ tin luật nhân quả, thì cha mẹ không làm ác, mà không làm ác thì cha mẹ chết, không đọa trong ác đạo. Đó là trung hiếu. Mặc dù không tốn tiền như cho ăn, nhưng mà cái đó là cái cao. Khuyên cha mẹ tin luật nhân quả là một. Quy y tam bảo, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, không tốn tiền, mà thuộc về trung hiếu. Vì đó là tinh thần. Cái đó thuộc về tinh thần, quý lắm, cao thượng lắm. Cái thứ ba là có trong gia tộc có người xuất gia hành đạo, nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng. Một người con tu hành chân chính đắc đạo thì có khả năng cứu được cửu quyền thất tổ ra khỏi tam đồ ác đạo. Cái đó là đại hiếu. Thôi bây giờ mình làm đại hiếu chắc khó lắm, thôi mình làm trung hiếu đi. Trung hiếu đi. Còn tiểu hiếu nói vậy chứ khó làm. Nói đơn giản vậy mà khó làm. Tôi kể cái chuyện hồi xưa quý vị nghe. Bà già bà có 5 người con trai. 5 người này thì đâu có ai mà bằng ai đó. Người giàu, người nghèo, người vừa vừa, người thiếu ăn. Chứ đâu phải 5 đứa con trai giàu hết rồi bằng hết rồi có. Thì mấy người con trai này nó mới bàn, nó sợ nuôi bà nó tốn kém, bây giờ nó chia ra. Đứa nuôi 2 tháng thì 5 đứa nuôi 10 tháng, đứa nuôi 2 tháng. Cái thằng thứ hai nuôi xong rồi mới chuyển qua thằng thứ ba. Mà trước khi chuyển qua thằng thứ ba, bỏ bà già lên cân nó cân. Coi bà già đó ốm hay mập. Đó nè, nó sợ cái thằng nghèo nó bỏ sơ rác bà già bà ốm đi. Cho nên cái thằng thứ hai, thằng cả nó xong rồi nó chở qua nhà cái thằng em kế nó bỏ lên nó cân. Thì bà già bà thấy rằng tương đối được hết, 48-49 ký rưỡi rồi, không có sụt. Bà cũng an tâm. Qua cái thằng thứ tư tới cái thằng thứ năm này thì nó nghèo. Qua nó thì nghèo rồi, mà nó chuyển qua cái thằng thứ hai nó giàu thì chắc bà còn 45 ký rồi. Bà biết chắc là nó nghèo mà nó ăn thất thường lắm. Cho nên 2 tháng rồi, ăn hàng ngày rồi bà biết, đâu có bằng mấy cái thằng trước. Cho nên bà mới độn chì trong lưng này. Mẹ thương con, mẹ bù chì cho con. Tức là đặng gì cái chì đó nó gì, nó cân nó bằng cái thằng kia, đặng giao qua cái thằng cả kia, nó không có chê. Mẹ thương con, mẹ bù chì cho con. Có nghe cái câu đó không? Mẹ nó bù chì, biết bù chì, độn chì ở trong này nè. Lấy chì độn vô 5 ký, 45 thêm 5 ký nữa 50. Vậy nó đưa cái thằng kia nó dừa, nó dừa. Mẹ thương con, mẹ bù chì cho con. Như vậy là tôi nói ba cái nghĩa tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Thì đối với nhà Phật thì cái hiếu chia làm hai. Thường thường các thầy thường ban đạo từ trong các cái lễ trai tăng, cúng từ chung thất, rồi các thầy cũng thường hay nói. Ngoài cái nghĩa nuôi cha mẹ bằng vật chất ra chưa đủ. Bởi vì cha mẹ mình có no đủ, có đầy đủ vật chất, cơm tiền quần áo, nhưng mà cái phần tinh thần cha mẹ còn kém kém khuyết. Làm sao để cứu cha mẹ? Lúc cha mẹ mình qua đời, làm sao cứu? Lấy tiền cứu không được, lấy đồ ăn cứu không được. Bây giờ nó dọn cả đầy bàn đầy đống mà cái phần tâm thức của bà xa vào địa ngục thì làm sao? Mình người học đạo, mình người Phật tử, mình phải hiểu được cái nghĩa là tinh thần, là ngay lúc bây giờ cha mẹ còn sanh tiền, mình tạo điều kiện, tạo điều kiện. Đôi khi mấy bà già bà keo kiết lắm. Thầy có chú Phật tử ở Tân Bình rầu lắm. Bà già nhiều tiền lắm mà không bao giờ bố thí ai đồng nào. Tôi mới lập thế, tôi lên tôi lấy. Tôi lên tôi lấy cho anh sao? Tôi đưa cái giấy tôi nói bây giờ đó, bác sĩ nói tôi hai cái lỗ tai này phải đi Singapore mổ mà tôi không có tiền. Bà cho tôi mổ, tôi đi thuyết pháp, tôi chia bạn nữa, tôi nữa. Bà nghe vậy bà khoái quá, bà cho. Bà đưa tiền cho tôi, không cho ai đồng nào hết. Tôi lập thế này, tôi lập thế khác lên tôi lấy. Mà chỉ tôi bà đưa chứ ai bà không được hết. Bà nói cúng dường, bà chề cái môi ra, bà nói, ngu quá, tiền để ăn cúng. Mấy người trả ăn no cái mặt, mặt làm được cái gì? Tức là không, không cúng. Mà con cái được biết đạo mà cha mẹ thì không biết đạo, khổ lắm. Cho nên bằng mọi cách phải làm sao động viên, tạo điều kiện. Nói láo nói gì cũng được hết, đừng có sợ cái chuyện đó. Tôi nói láo đó, mà tôi đâu có tội đâu. Tôi đem tiền của bà về tôi đúc đại hồng chung. Tôi lấy tiền của bà về tôi cúng trai tăng. Tôi lấy tiền của bà về tôi làm chùa. Ở nè, tôi ấn tống kinh. Tôi đâu có tội giả gì, tôi nói láo mà. Nhưng mà tôi làm cái việc đó để bà có phước, hồi hướng cho bà có phước. Mình tạo cái điều kiện để cho cha mẹ mình gần gũi với thiện tri tri thức, rồi biết bỏ đồng tiền ra bố thí. Bố thí thì không tham lam, mà hãy tham là không bao giờ biết bố thí. Hai cái đó nó đối chọi với nhau. Tham thì không bố thí, mà bố thí thì hết tham. Cho nên á, đừng để mẹ mình chết rồi phải đọa vào địa ngục như bà Lưu Thanh Đề, là do cái tham lam. Cho vay nặng nặng lãi là tham lam. Bo bo giữ của không ai đại khái. Đó là cái hiếu về mặt tinh thần. Như vậy mình giúp cho cha mẹ mình về cái thân xác, đỡ đần về thân xác, quần áo cơm tiền nhà cửa phòng xá giúp cho cha mẹ được, tùy theo khả năng của mình. Bây giờ cái người giàu đó, cha mẹ họ bệnh, họ đưa lên nhà thương Việt Pháp một ngày $100, thì mình làm gì có $100 đưa má mình đi lên bệnh viện vậy. Mình đi vô chùa Tịnh Độ cư sĩ hốt thuốc nam. Nhưng mà cái tâm lo của mình á, bởi vì thầy Phú Tử nói là bệnh ở chết cúng tế. Ở thì sao? Cư tắc chí kỳ kỉnh, bệnh tắc chí kỳ ưu, tán tắc chí kỳ ai, tế tắc chí kỳ nghiệp. Bệnh là phải lo. Năm đó tôi đi Hoằng Pháp với gì dưới Vĩnh Long, trưa giải giải phóng năm 73. Cái gia đình này đó, tới mùa thu hoạch lúa quý vị biết, chở về đó đổ nhà trên nhà dưới, nghĩa là đầy lúa hết rồi. Chỗ nào lúa 8-9 mẫu đất rồi mà. Mà ông già đau thì không có chở đi uống thuốc. Cái trạm xá kê bên vậy mà không chở. Cái người hàng xóm họ tới họ nói, tao thấy anh Năm á bệnh khá quá mà mấy đứa không có nào chở anh đi bệnh viện hết bay. Con dâu nó đi chứ gì, nhưng mà để lúa có giá rồi đi. Trời đất ơi, tôi hết phương rồi. Đợi lúa có giá, một năm sau mới có giá. Lúa này gặt vô giữ trong bồ đó, năm sau có giá, thì năm sau chở ông già đi bệnh viện. chôn dưới đất, lên cỏ xanh mồ. Như vậy là nó đâu có lo đâu. Không phải cái nhà nó nghèo, nhưng mà nó không có cái tâm hiếu thảo. Nó không lo bây giờ người nghèo dẫn ông già đi tới chùa Tịnh Độ cư sĩ hốt thuốc nam, về mình lại Phật, để cho bố mình mẹ mình uống thuốc, nhờ Tam Bảo gia hộ cho đó. Chứ đâu có cần đi việc pháp chứ, đi bệnh viện lớn chứ, mình không có tiền mà người ta có tiền khác. Nhưng mà ý tôi nói đó là có lo toan hay không, có thương cha mẹ hay không, chứ không phải là có tiền. Có tiền đó mà họ có lo đó. Rồi bây giờ chết, làm cho linh đình 3-4 con heo, 7-80 cái mâm vàng này, làm cho lớn này kia khác nọ, hô hào là đám ma lớn. Ông già đọ trong địa ngục. Năm đó tôi dẫn mấy tăng sinh tôi về với Bến Tre đi làm cái đám tám tang đó. 8 giờ chết, 5 giờ này chưa liệm, ăn hết con heo 80 kg. Ở ngoài rạp có 24 cái bàn, tôi dẫn 4 tăng sinh ra ngoài cái chuồng tụng kinh cho 3 con heo xong tôi về. Rồi xong. Rồi đó. Chứ tụng gì nữa tụng. Còn ngoài chuồng 3 con, làm con rồi 4 con. Tôi dẫn 4 tăng sinh ra chuồng nó tụng Nam Mô Di Đà và dạ cái niệm Phật hồi hướng đi về, hồi hướng cho 3 con heo đi về thôi rồi. Đâm mà lương lắm, ông già tuốt địa ngục A Tỳ. Thấy rõ ràng chưa? Thế thì cái thứ ba đó là cái đại hiếu, là làm cách nào mà bạc độ được ông bà cha mẹ mình ra khỏi ác đạo. Bây giờ kinh Du Lan Bồn đó, kinh Địa Tạng đó còn đó. Quý vị thực hiện kinh nào đó quý vị thực hiện. Thực hiện Du Lan Bồn thì thực hiện pháp Du Lan Bồn. Thực hiện ở trong kinh Địa Tạng phẩm 11, lợi ích của kẻ còn người mất đó, lật ra quý vị coi đâu quý vị thực hiện. Phật nói rõ ràng, tôi không thêm bớt một lời nào của Đức Thế Tôn, nói thật hết. Nhưng mà có điều rằng mình thực hiện được hay không. Bây giờ cái biện pháp thực hiện, giàu nghèo lớn nhỏ thưa không quan trọng. Cũng như mình đi niệm Phật, mình đi kinh hành, tôi thấy thường thường quý vị cứ chăm chú cái bước chân không à. Không phải cái niệm Phật sao mà đi không có điều, phe bình đi sao mà loạn chở. Quan trọng gì cái đi, quan trọng cái niệm Phật không quan trọng, quan trọng cái đi. Quý vị thấy không, người ta phê bình nó nói cái đạo tràng thì đi mà duyên không có nhịp nhàng không nè. Không có, pháp sư Tịnh Không nói quan trọng cái niệm Phật, chứ không phải quan trọng cái đi. Chạy nó đi sao đi mà ăn xuống mình niệm cho nó gì, nó nhập tâm cái đã. Đằng này mình quan trọng cái bước không à, theo dõi cái bước không mà niệm không có ra gì hết trơn. Cho nên á, cái pháp thực hiện nghèo giàu không quan trọng, mà cái tâm của chúng ta mới quan trọng. Bây giờ quý vị dọn pháp Du Lan Bồn, thỉnh 4 vị tăng. Trong cái pháp cúng dường có 4 vị thôi, 3 vị không được, 5 vị thì dư. Còn khả năng mình thỉnh 10 vị, 20 vị, 30 vị, cái đó khả năng của mình. 4 vị tăng cúng dường, tôi nói đơn giản rau lang luộc, lấy nước làm canh, rồi tẩu hủ kho, rồi nước tương kho quẹt. Thỉnh tăng về cúng dường. Có ông tăng nào đòi đâu, có ông Phật nào đòi đó. Mình bày cho đủ thứ đồ ăn, nó nấu từ hồi sáng hồi khuya, nó để cho tới trưa ăn nguội lạnh đau bao tử gần chết. Chứ bộ đi trai tăng sướng cái gì nào, nó nấu hồi khuya 3 giờ nó dậy nó nấu, nó để tới 12 giờ mới cho ăn. Nó lên nó đọc thôi văn văn dài dài, nó ngồi nó mắc mệt luôn, ăn đồ nguội về đau bao tử chết ông chết cha luôn. Nhưng mà vì đạo tình người ta mới đi, vì ơn nghĩa người ta mới đi, vì đạo pháp người ta mới đi. Tôi nói quý vị đến một mùa Du Lan này, một mùa hạ 90 ngày tôi đi dạy, không ăn có ai bữa, trường hạ có ai bữa nào. Nó mệt gần chết ăn gì. Hồi nãy đi trưởng mời tôi đỡ ăn, tôi nói thôi cảm ơn. Mệt hết ăn không nổi, lên máy bay tôi ăn. 5 giờ tôi lên máy bay nó cho tôi cái bánh này tôi ăn thì no được rồi. Tôi có đòi hỏi ở đây cái gì đâu. Nhưng mà cái đạo tình. Đấy nè, vì sự nghiệp của Phật Pháp mà chư tăng phải đến. Để làm cái Phật sự đó, để cho đàn Việt, để cho tất cả mọi người đều được ân triêm lợi lạc. Phật có đòi cái đó đâu. Nhưng mà ở trong kinh nói như vậy để chúng ta hiểu là lấy vật chất đo lường tâm hiếu. Họ giàu lắm, không bỏ ra được một xu nữa. Không bỏ ra một xu lần. Cha mẹ họ còn sống, họ cho ăn thì chắc gì họ chết rồi cúng như Du Lan đó. Không đời nào có đâu. Và những cái gia đình họ nghèo, họ tận tụy, Tôi nói ngoài tôi cái bà đó, bà đi mót lúa xuống Long Điền, Long Hải, bà đi mót về, bà mới đạp ra rồi bà làm sao biết được túi gạo chừng 3 lít, bà đội lên đầu bà cúng dường trai trai tăng, mà ta đem vô gạo bao bao bao, bà đem vô con túi bà đội lên đầu bà vô bà cúng trai. Tôi nói bữa nay phải nấu cái đó cúng trai tăng cho bà. Quý vị, họ nói khó nấu lắm, cái gạo của bà nó không có sạch cán, đổ vô mình nấu không có được, của mình nó chín rồi nó sồn sồn, lấy cái nồi khác nấu chứ sao. Đó là cái công đức của bà, cái công lao của bà, mà bà kính tăng, bà trọng Phật, bà đi mót bà về bà làm một cái túi gạo rồi bà đội lên đầu bà vô bà cúng, mà mấy gì mà bỏ cái đó là tội lúc đầu lúc kiếp, tù ngang đời không có lên nữa. Tôi biết mua cái nồi đất về nấu khác cho bà, đồm nó lên cúng dường trên Phật á, còn chư tăng này lấy cái gạo khác nấu, đồm cái cúng nó lên cúng ngọ rồi nó cho bà. À, cúng rồi đó, ai ăn không quan trọng, cúng rồi thôi, đâu có quan trọng đâu. Nhưng bởi vì cái tâm của bà là bà cúng Phật, cúng dường trai tăng, thì mình cúng cho bà để cái tâm của bà quan hỷ và cái lòng của bà nhiệt thành cho đối với Tam Bảo mình làm cho bà. Còn ăn không được, không quan trọng, còn mình nấu cái khác mày nè. Hôm qua rồi mấy giờ bếp nó giờ khó nấu lắm sư bộ ơi, đổ cái gạo của bà nó không sạch cám, mà đổ cái gạo của mình vô nấu nó lõng chỏ, cái sống cái chín làm sao. Tụi nó mua cái nồi khác về nấu, nấu cúng cho bà. Rồi bữa nay nó đơm lên cúng Phật đó, bằng tổ ba chung, bằng Phật ba chung, văn thù ba chung, phổ hiền ba chung, làm chỗ ba chung cho bà. Thế có nhiều đó đó. Thôi thì hôm nay có nhiều đó đó, trình bày hết cho quý vị đó, để chúng ta thực hiện pháp Du Lan Bộ. Vì đây là, tôi nói lại, đây là từ kim ngôn của Đức Thế Tôn thuyết và dặn dò hàng tứ chúng đệ tử sau này. Và Ngài Tân Đầu Lô không nhập Niết Bàn, thay Phật ở lại để chi chứng trai các cái hội Du Lan, cho nên gọi là Du Lan Thắng Hội. Mà cái hội này có khả năng là bạc độ được cha mẹ bảy đời, cô hồn quạnh hồn uổng tử được siêu thoát, cho nên gọi là Du Lan Thắng Hội. Xin cảm ơn và chúc đạo tràng chúng ta.